Y cứ hiện tiền thọ. Thế nào là y cứ hiện tiền thọ? Nó sanh rồi nó diệt. Bây giờ ngay cái lúc nó đang sanh khởi của mình, y cứ vào cái chỗ sanh khởi của nó để mình thấy nó là vô thường, vô ngã, không thật. Y cứ hiện tiền thọ, tỳ kheo sống an trụ chánh chi với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Câu này là thế nào? Nó là cái cảm giác, nó không phải mình. Nhớ thầy có nhắc con, mỗi khi quán nó có ba điểm là những cái gì? Nếu mà mình được, mình có được cái đó ấy, coi như là 80% ma lực nó bớt đi rồi. Mình thấy là không phải mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thứ hai là theo dõi. Thế nào là theo dõi? Mình nhìn thẳng nó từ lúc nó sanh cho đến lúc nó diệt. Hoặc là nó có lúc nó tăng, hoặc là có lúc nó giảm. Mình nhìn thẳng nó. Con làm nào con nhìn vào nó được khi mà con mắt của con là con nó lại cứ ngó lên bên ngoài. Đó, tức là con đem cái ánh sáng trí mà tự soi, chứ không phải nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng tâm để thấy nó không phải mình, rồi nhìn nó từ lúc nó sinh cho đến lúc nó diệt, xem nó tăng nó giảm như thế nào, mỗi mỗi mình đều chu đáo và thấy. Cho nên như vậy cần phải một vị có một cái sức an định tinh thần, có cái sáng suốt. Chứ còn số đông ấy, thì chúng ta bị cái vọng tưởng nó lôi cuốn, hoặc sáu giác quan ấy, nó mải thấy mải nghe chuyện nọ chuyện kia, cho nên cái khổ nó hiện lên. Mình vẫn bị khổ đấy, nhưng mà mình còn nghĩ chuyện khác. Còn đằng này ấy, tập đem cái trí để soi cái vui với cái khổ của mình, không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Đây phải cần phải một cái công phu mới theo dõi được những cái cảm giác nó chóng tàn chóng phai, mà nó cũng cái những cái cảm giác nó hư vọng, nhưng mà phải có một cái công phu an định tinh thần. Chứ số đông ấy thì cái lúc vừa mới khổ biết mình khổ, vừa vui biết mình vui, nhưng mà không có theo dõi. Cho nên đây phải có một cái khả năng mà chịu khó tập. Thì tại sao chúng mình học những cái lẩn thẩn như thế này để làm gì nhỉ? Vì như hôm qua đã nói đấy, người ngoài đời người ta chỉ nương tựa vào cái thân này, người ta nương tựa vào đồng tiền, người ta nương tựa vào tình ái, người ta phải đem hết tâm trí để người ta thờ phụng ba cái người bạn ấy. Chứ người ta không có thì giờ đâu người ta chơi với cái người bạn thứ tư. Đó. Còn chúng mình ấy, thì trái lại, lại buông xòa xả ba cái người bạn này. Cái thân là một, cái tiền bạc là hai, cái tình ái là ba. Chúng ta lại tập học, mà bây giờ mới là tập cái chữ chưa buông được, nhưng mà tập để buông xả. Thế cho nên chúng ta không đi cái đường, con đường của thế gian. Chúng ta lại tìm cái người bạn thứ tư. Mà tại sao chúng ta tu cái tứ niệm xứ này, quán thọ, thiên thọ, lần thần cứ ngồi ngó nó hiện lên rồi nó tan đi, như thế mà lại bảo là chúng ta chơi với cái người bạn thứ tư nhỉ? Thì tại sao như thế? Là con đang đi tìm người bạn thứ tư. Bạn thứ tư đến ông vua cãi cho mình được trắng ăn, khỏi bị tù, phải không? Thoát được hết thì cái nạn vua Diêm Vương bỏ ngục, nghĩa là không phải vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Đó, thoát hết các thứ tai nạn. Và như con nói, thoát hết tai nạn thì tức là mình được an vui, mà an vui vĩnh viễn à. Thế thì con chỉ là chúng ta đang đi tìm người bạn thứ tư đây. Chỉ người nào học như thế này ấy, mới tìm thấy là người bạn thứ tư. Mình không nhận cái khổ với cái vui là mình thì mình không bị nó sai sự. Chứ còn số đông, bây giờ chúng ta mới tấp tỉnh giờ quyển sách ra thôi, chứ thật chúng ta vẫn còn ở trong nanh vuốt của nó. vẫn chịu nó làm đầy tớ, cho làm nô lệ cho nó sai hoàn toàn từ sáng đến tối, từ đầu từ cuộc đời từ trẻ đến già, mà chọn rồi còn sang kiếp khác. Cho nên chúng ta bây giờ thật đã bảo đảm vãng sanh cực lạc chưa?
Chưa.
Chưa một người nào bảo đảm. Chưa bảo đảm tức là còn nô lệ nó, còn chịu nó sai. Bởi vì cái vui thì nó sai cho chúng ta tham. Từ cái tham ấy nó đi đến chuyện giết gà, giết vịt để ăn ngon. Thế là sát đạo dâm vọng từ cái tham này mà ra. Mà nếu mà không vui thì khổ, mà chính cái khổ nó lại còn tệ hơn nữa trong cái sự nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế cho nên cái khổ với cái vui này là chủ chốt nó sai, sai sự người con người. Vì vậy bây giờ chúng ta điểm thứ nhất tách ra, đừng nhận nó là mình nữa. Thì nó không, cái bàn tay của nó không nắm víu vào mình được nữa, nó không nắm cổ mình, nó dúi đi những cái con đường bậy bạ được. Cho nên mình tách ra, rồi mình nhìn thẳng vào nó, biết nó là một cái cảm giác mà thôi chứ không thật. Nó là một cảm giác mà nó sai sử tất cả con người. Mà bây giờ tất cả những phàm mê là ở trong tay nó hết. Thế cho nên rằng nếu chúng ta chịu khó cứ coi lại, xoay lại mình, rồi xem rằng mình phản ảnh thế nào với các cảnh ở bên ngoài. Hễ mình phản ảnh, nếu mình còn khổ còn vui là mình còn chịu nô lệ, còn bị cảnh bên ngoài nó sai sử. Bao giờ mà mình thoát được, đừng nhận những cái khổ vui này là mình nữa, nó không sai sử được mình, thì khi ấy dĩ nhiên chúng ta không còn có tham sân si. Mà đã hết tham sân si thì đâu còn sắc đạo dâm vọng, thì tức thời cõi ta bà biến thành cực lạc. Thế cho nên rằng nếu mà chúng ta tu cái pháp môn này, đó là chúng ta đi tìm cái người bạn thứ ba. Tất cả điều ác sẽ trừ, tất cả điều lành sẽ thành tựu. Lại đi tìm người bạn thứ tư.
Để con mới nghe thầy giảng cái chữ chánh tri đó là thì nó thầy giảng là phải có, mình phải có ba cái điểm mà một đó là mình biết nó không phải là mình, hai là mình theo dõi cái cảm giác của mình, nhìn thẳng tới lúc mà nó xâm rồi cho đến lúc nó gì nó giảm hoặc nó tăng như thế nào mình đều phải biết. Nên con thấy có hai, còn cái thứ ba là gì?
Chúng ta có ba cái. Thế là tức là mình biết nó vô thường, mình biết nó vô ngã, mình theo dõi nó. Thứ nhất là mình tách ra, nhưng mà cái này là nói về cái đường lối chúng ta tu. Còn chánh tri thì chỉ là biết nó không phải mình, chỉ là biết. Còn đường lối chúng ta tu ấy, thì nó có ba việc. Một là gì nhỉ?
Nhìn nó.
Một, nhìn thẳng vào nó. Hai là
theo
dõi nó. Ba là gì?
Quan sát nó.
Phải. Ba là quan sát nó nhân duyên mà có, tức là vô ngã. Nó không phải mình mà nó là nhân duyên sanh. Nhân duyên gì nhỉ?
Nhân là ngã ái.
Trong ấy thì do ngã ái, tức là chấp cái da thịt này là mình. Ngoài ấy thì chấp cái cảnh bên ngoài nó có thật. Chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là nhân, chấp pháp là duyên. Hai cái ấy nó khiến nó thành cái chuyện khổ và vui. Thế thì việc làm của chúng ta nó có ba cái việc đó. Thầy nhắc lại, một ấy, là nhìn thẳng, tách nhìn ra, đừng thấy là đây là ta vui, ta khổ. Thứ hai là vẫn nhìn thẳng nó mà theo dõi từ lúc nó sanh cho đến lúc nó diệt. Và thứ ba là quan sát, đây là nhân duyên sanh. Trước lúc đầu là đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sử mình. Rồi về sau lại phải quan sát nó là nhân duyên sanh, để từ trong tạng thức mình tận ra nó không phải mình. Thế còn bây giờ phân biệt cho thầy thế nào là chánh chi, chánh niệm, chánh trí và chánh tuệ, cái bước đi của cái quán của mình nó đi bốn cái kết quả như vậy. Thứ nhất là biết là do mình đọc sách hoặc là thầy bạn nói cho nghe thành ra bây giờ mình biết. Thế thì cái biết ấy cũng là đúng, biết đúng cho nên gọi là chánh chi. Nhưng mà cái biết ấy nó chóng quên, biết hôm nay biết mai lại không biết nữa, thế cho nên phải tập gọi là niệm, nghĩa là tập nhớ. Thế khi mà thường nhớ như thế thì gọi là chánh niệm, nghĩa là nhớ, thì nhớ không quên như thế thì người ta gọi là người chánh trí. À, mà cái người cái trí này nó đã hoàn toàn thành hình rồi, nó đã hoàn toàn là có coi như cái tạng thức của mình là một cái tạng trí tuệ, không còn gọi là thức nữa, thì cái ấy gọi là tuệ, gọi là tuệ, nghĩa là hàng ngày trong lúc xử sự không cần phải nhớ đến cái việc thế này là phải, thế này là trái, mà mình cứ nhập vận tự nhiên làm theo trí tuệ. Thế người như thế là người gọi là có chánh tuệ. Thế thì đó là cái mục đích của chúng ta hướng đến. Bây giờ học đây là được chánh chi, được tập theo cái phương pháp ở đây là được chánh niệm, để hy vọng mai đây mình thành chánh trí và chánh tuệ. Theo sống không nương tựa, tại làm sao chúng ta quán thọ trên thọ chúng ta lại sống không nương tựa thứ gì ở thế gian này cả? Bởi vì thế gian ta nương tựa vào đâu? Nói người ta nương tựa vào ba thứ là những thứ gì?
Là thân. Thứ hai là tiền bạc. Thứ ba là cha mẹ.
Tức là tất cả các thứ tình ái có khi nương tựa vào bạn bè, trông cậy. Thế thì thế gian ta nương tựa vào ba nơi ấy. Còn bây giờ đây cái vị này không nương tựa vào ba thứ đó nữa, cho nên gọi là không nương tựa. Mà không nói ba thứ, mà nói là không nương tựa vào tất cả những cái gì ở thế gian này. Cái không nương tựa cái gì ở thế gian này thì thành ra gần như chính những mấy ông cách mạng bây giờ, các ông đâu có cần tu như các con, mà sao phải tu như thế này mới không nương tựa vào đâu cả. Thế là thế nào? Ở ngoài đời người ta nói là chết là hết chuyện, không còn cái gì hết. Thế cho nên tha hồ ăn, tha hồ mặc, tha hồ xoay sở tiền bạc để sống cho thỏa mãn một đời, rồi chết rồi thôi, có cái chuyện gì nữa đâu. Làm gì có thiện ác, làm gì có nhân quả, làm gì có đời sau, chả có cái gì cả. Thế cho nên thật ra người ta tuyên bố là chết là hết chuyện, không có gì. Nhưng mà chính người ta nương tựa tình ái, tiền của và cái thân này, cứ để thỏa mãn cho cái thân này, nó muốn ăn giết bao nhiêu gà vịt châu bò cũng được, bởi vì để thỏa mãn cho cái thân. Thế cho nên người chính những các vị mà tuyên bố không có nhân quả, không có đời sau, không có thiện ác, thì những vị ấy là những người trầm, quá nương tựa, sống với cái thân xác, sống với cái tiền bạc, sống với cái tình ái, không còn gì khác hơn nữa. Cho nên các vị ấy, người ta có cái đường đi khác. Còn chúng ta tìm nương tựa vào cái người bạn thứ tư thôi. Thế cho nên chúng ta buông xả những cái gì người thế gian nương tựa. Cho nên đây nói là sống không nương tựa, nghĩa là không nương tựa vào thế gian, những cái gì của thế gian. Chứ sự thật ra thì nương tựa vào đâu? Quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Đây nói không nương tựa vào cái gì? Nghĩa là không nương tựa vào tất cả những thứ ở thế gian, những cái gì có hình, có tướng của thế gian. thì cái chữ sống không nương tựa vào một vật, vào một thứ gì, lại sống không chấp trước vào một vật gì ở đời, thì cái chữ không nương tựa với chữ không chấp trước nó có gì giống nhau và khác nhau? Hai cái chữ cũng có nghĩa là xả bỏ. Bây giờ nó có cái gì khác nhau không? Mà đây lại phải nói lấp đi lấp lại. Cái chữ sống không nương tựa vào một vật gì ở đời nghĩa là nói tổng quát, nói về cái phần ví dụ như không nương tựa vào thân, không nương tựa vào tiền bạc, không nương tựa vào tình ái, nói tổng quát, nói về phần rộng. Còn không chấp trước một vật gì ở đời là nói về cái phần tế nhị, tỉ mỉ hơn. Như là thầy đọc ở trong cái quyển, cái lời nói của ngài, của cái quyển sách của ông Achancha. Ngài là một vị thiền sư, thì ngài có kể chuyện, tức là cuốn sách là con đang có mà có chép, nhưng mà bài ở sau. Ngài kể rằng một đệ tử của ngài buông bỏ cả gia đình, cả xã hội, cả ngôi chức, sự nghiệp thế gian để vào chùa tu. Thế nhưng đó, cái vị ấy coi là người ta sống không nương tựa một cái gì nữa, quả quyết như thế rồi. Cho nên là một người ở Tây Phương đỗ học cao mà bỏ hết, bỏ từ cha mẹ, bỏ quốc gia, bỏ xã hội, bỏ cho đến sự nghiệp, cho đến tất cả. Đấy, như thế là người sống không, để đi tìm một đời sống không nương tựa vào cái gì hết. Thế nhưng mà vừa mới tới chùa thì ông ấy may tấm y, ông ấy phải đúng cái màu ấy cơ, phải bằng cái thứ vải này cơ, mà phải đúng cái kiểu thì mới được. Hơi cái người thợ may mà vụng một chút mà lệch lạc cái gì không chịu. Thế rồi cái bát đi khất thực của ông ấy chỉ phải là thứ bát bằng cái loại sắt không gì, tức mình gọi bây giờ là cái gì, inoxidable. Đấy, thì ông ấy phải cái đó mới được, chứ bát thường không chịu. Thế là như thế thì ông ấy còn, ông đã được cái chữ không chấp trước một vật gì ở đời, ông được chưa?
Chưa.
Đấy, ông ấy còn chấp trước. Nhưng ông ấy đã được cái chỗ sống không nương tựa vào một vật gì, đúng rồi. Nhưng mà những đối với những cái vật sở hữu nho nhỏ tầm thường hàng ngày, ông ấy vẫn còn chấp trước. Thế thì vì thế cho nên hai cái câu này nó có một chút cái tình cái khác nhau. Bây giờ tổng quát lại cả cái bài Quán Thọ Tiên Thọ, sư cô Tuệ Quang Hoan Hỷ nói cho chúng nghe.
Tóm lại cái bài Quán Thọ Tiên Thọ, thì chỗ con hiểu như bài thầy dạy á, là học quán cái bài Quán Thọ Tiên Thọ thì thọ thì gồm có ba thứ, thọ khổ, thọ vui và thọ si. Thì trong ba cái thọ này thì cái đường lối tu á, trước hết nó là hàng ngày khi sáu căn gặp sáu trần thì mình phải nhìn thẳng vào cái khổ hoặc cái vui hoặc cái si đó, nhìn thẳng vào nó, xong rồi mình theo dõi nó, theo dõi nó rồi mình thứ ba nữa mình quan sát nó để mình biết được cái hư vọng của cái thọ, thì mình không bị nó chi phối và mình làm chủ được nó.
Để đi đến đâu?
Bạch thầy, như thế thì đi đến cái chỗ là mình có cái trí tuệ, mình thấy được cái thọ nó là cái thứ vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì mình không có nương tựa vào những cái gì ở trên thế gian này nữa.
Đã biết được cái gì từ cái thọ mà mình thấy ra được cả căn lẫn trần đều hư vọng. Bởi vì cái thọ nó do nhân duyên sanh, mình quán thì tức là trong mình quán cái nhân thì mình phải quán cái thân này vô ngã. Còn cái duyên thì mình phải quán vạn pháp hư vọng. Do đó mình phá được cả cái chấp ngã, chấp pháp, cho nên gọi là người chánh trí, có cái trí tuệ chân thật, bằng có cái chánh kiến. Thầy thấy các cụ tổ nào cũng dạy, người mới vào đạo có hai việc thiết yếu là chánh kiến và giới luật. Giới luật là để cho mình như là người đứng ở cái chỗ nó có những cái lan can, nó bảo vệ mình không bị ngã lộn xuống. Cho nên giới luật thiết yếu để chúng ta vội vàng học để giữ lấy cái thân người cho khỏi đọa lạc. Thế nhưng mà cái cần nhất nữa là cái chánh kiến. Tại sao thế nhỉ Vĩnh Lạc?
Như Di Đà Phật kính thầy, như thầy dạy là các tổ nói là cần nhất là giới luật và chánh kiến, mà thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là thấy đúng. Nếu như con không có một cái tầm thấy đúng thì tất cả việc làm hành động của con nó đi sai đấy.
Đấy. Nếu mà các cô không có chánh kiến thì giới luật cũng hoa hảo, chỉ thành là người khư chấp lấy những cái sự tướng bó buộc, ràng buộc mình và người khác, hóa trở lại, phản lại giới luật. Thế cho nên phải có chánh kiến, phải có. Nhưng mà Phật, các tổ vẫn nhắc là cái giới luật là cái chắc chắn. Bởi vì nhiều khi mình chấp tướng, thì hẳn cái chấp tướng cũng như người khư nắm chặt lấy cái lan can, ít nhất cũng không rớt. Thế cho nên cái giới luật coi như quan hệ. Nhưng mà nếu không có chánh kiến thì thành ra mình thấy sai, nhiều khi bó buộc khư giữ chặt lấy, hóa ra người ở tù chứ không phải người chạy thoát. Cho nên cần cái chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến thì phải học tứ niệm xứ.
Thầy cho con hỏi một câu nè. Con thấy ở sau tất cả các bài đều nói là tỳ kheo sống an trụ chánh tri với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Thì thầy giảng là chánh tri rồi đến chánh niệm rồi đến chánh trí rồi đến chánh tuệ. Mà ở đây thì chánh trí rồi đến chánh niệm. Thì chánh niệm nó phải trước kinh, nếu mà nói cái nghĩa như thứ lớp thì nó phải trước chánh trí phải mà thầy.
Ừ. Thế còn như đây người ta xếp như thế thì cũng để tôi, đây là cái chữ các ngài kết tập, các ngài xếp như vậy. Yeah. Nhưng mà chúng ta thì theo cái chỗ hiểu thì có phải thấy rõ ràng là phải chánh niệm trước thì mới có chánh trí.
Yeah.
Thì chúng mình cứ hiểu theo cái chỗ, cái lý, cái nghĩa. Còn cái xếp đặt chữ thì tùy các nhà người ta các xếp. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là phải chánh niệm rồi mới đi chánh trí được. Mà cái nghĩa này thật ra không phải thầy khám phá ra, mà là thầy đọc ở trong cuốn Chí Độ Luật của ngài, của Bồ Tát Long Thọ. Ngài giải nghĩa cái tứ niệm xứ. Ngài bảo tại làm sao không gọi là tứ trí xứ mà lại gọi là tứ niệm xứ, bởi vì bản chất của tứ niệm xứ là trí tuệ. Rồi ngài mới giảng cái thứ lớp như thế, chứ đây không phải là thầy nghĩ ra.